Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã cứu phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi sứ phước thiêng liêng và các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nền thánh không chỗ trách được trước mặt Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dạy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để làm sự định trước đó, trong khi kỳ mãn, hội hiệp mua vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên sự kẻ dự phòng kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng, làm cho mọi sự hiệp ý với ý quyết đó, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được sự ngợi khen. Ấy lại, cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự chân diện Ngài. Cảm ơn những người chúng tôi.
Thưa Hội Thánh, thấm thoát mà chúng ta đã chuẩn bị để bước vào những ngày đầu năm mới âm lịch Mậu Tý. Và khi chuẩn bị bước vào năm mới thì mọi người khá đông, trong đó người Việt Nam chúng ta, thì có một ước mơ chung là trong năm mới đến này, tất cả những sự tốt lành, may mắn sẽ đến với mỗi cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta và cả hội thánh của chúng ta nữa. Cái niềm khát khao được sống trong phước hạnh là cái khát khao chung của con người đã qua một thời gian. Và với người Việt Nam của chúng ta thì cái khát khao này, cái ước mơ này rõ nét nhất ở trong những ngày Tết âm lịch. Do đó ngày xưa chúng ta thấy rằng khi Tết đến thì trước những ngôi nhà họ có dán một cái tờ giấy đỏ được viết bằng những chữ và mực đã sau đây: ngủ, phúc, lòng, buồn. Ở lúc nào được 50 phút mới nhất sẽ vào nhà của họ ở trong năm mới, khi mà Tết đến được sống trong phước hạnh là điều ai cũng muốn hết. Nhưng mà đến làm thế nào chúng ta có được, có thể sống được trong phước hạnh, đó là mục đích mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong bài học Kinh Thánh chiều hôm nay, với đề tài là phước dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh chương 1 từ câu 3 đến câu 14. Chúng ta cùng với nhau ba điểm: thứ nhất là phước theo quan niệm thông thường, và thứ hai là phước thuộc linh hay là phước thiêng liêng, và thứ ba là chúng làm thế nào là cái bí quyết để chúng ta hưởng được những cái phước thiêng liêng của Chúa Trời. Bây giờ chúng ta cùng học thứ nhất, phước theo quan niệm thông thường. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 1 câu thứ 3 viết: lời khen Đức Chúa Trời, khen Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã cứu chuộc cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa cứu chuộc cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Và với chúng ta là con dân của Chúa thì chúng ta có cái khái niệm rất là rõ về những phước thiêng liêng. Nhưng mà để chúng ta thấy cái ưu việt của phước thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta vượt trên những cái phước theo quan niệm thông thường, thì chúng ta qua phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về phước theo cái quan niệm thông thường là nghĩa là, để chúng ta thấy được những điều mà Chúa ban cho chúng ta vượt hơn những điều ước mơ, ao ước có cũng rất loại trải qua một thời đại. Cho nên điều cần thiết của chúng ta cùng học với nhau là cứ theo quan niệm thông thường. Ý nghĩa phổ quát của chuyện phước theo từ điển, học giả Đào Duy Anh đã có một định nghĩa về phước như sau: phước là điều tốt lành may mắn, phước là điều tốt lành may mắn. Theo từ nguyên thì chữ phước có một cái cấu tạo rất là hay. Chữ Hán có thể nói là những chữ hay nhất trên thế giới, phải nói như vậy. Vì chữ Hán được viết theo các tượng hình và hồ ý, từ ngay chữ viết của họ đã cho thấy ý nghĩa, cái nội dung của cái từ đó. Mọi ngôn ngữ trên thế giới phần lớn chỉ có từ nghĩa mà không có tự nghĩa. Nhưng mà trong chữ Hán thì ngoài từ nghĩa thì cái từ nghĩa cái chữ là đã có nghĩa rồi. Và trước là từ Hán Việt, trong đó nó làm chữ được viết theo hội ý và gồm có bốn bộ. Bộ thứ nhất là bộ thị. Bộ thị được viết có phía bên tay, nếu mà các vị từng nhìn phía bên này thì đã viết thị trại. Được viết cái thị trại. Chữ thị, cái bộ thị nó có ý nghĩa là thần tượng. Và người Hán khi họ viết cái chữ thị đó, viết theo cái chuyện đầu tiên, thì Hán được chiếm thể qua những thời đại khác nhau. Đầu tiên họ viết theo như là cái dấu chân chim, và sau đó là viết theo lối truyền, và sau đó lối văn, và đến sau này là viết theo lối thảo. Nếu mà chữ Hán được viết theo cái cách đầu tiên đó, thì chữ đầu tiên người ta viết đó, và sau đó là rõ hơn hết trong lối truyền, làm một chiếc bàn 300, và trên đó là lễ vật ở bên trên. Một chiếc bàn 300, và trên đó là lễ vật bên trên, và sau đây giữ lên là viết theo lối văn, thì chúng ta vẫn thấy như hình ảnh đó, chiếc bàn 300 và lễ vật bên trên. Nó mang một cái khái niệm, và đó là cái điều mà mọi người được ao ước, mọi người đều khát khao, mọi người đều cầu để có thể có được. Chiếc bàn 300 là lễ vật lên trên là chỉ thể lễ, là chỉ sự cầu khẩn của con người. Như vậy khái niệm đầu tiên của phước là điều mà mọi người đều khát khao, được mong mỏi, được nguyện ước để có thể có được. Cái bộ thứ hai là bộ ở phía bên tay trái gồm có ba bộ là nhắc khẩu và niệm. Nhắc là cái nét viết lên trên, nét là một. Nhắc là một cái ai cũng biết hết. Khi nói đến nhất là nói đến cái gì nó cao cả, cái gì nó tốt đẹp, cái gì nó ưu tiên, cái gì mà ai cũng thích. Người ta gọi là số nhất, là số một. Số một thì đều rất là tốt. Và cái chữ nhất đó còn là biểu tượng cho ở trong cái giai tầng cao của trong xã hội. Nhất sĩ nhì năm. Như vậy khái niệm thứ hai của chữ phước là được sống ở trong cái giai tầng cao của xã hội, có được cái địa vị cao, cái số một ở trong cái xã hội của con người. Cái bộ thứ hai, thứ ba là bộ khẩu ở phía giữa cái số này, khẩu nghĩa là miệng, miệng tượng trưng cho sự non nung, có đủ tinh thần để mà sống. Và bộ khẩu còn có tượng trưng cho về ý nghĩa cao hơn, thì tượng trưng cho cái danh tiếng tốt. Trăm năm như lá thì mòn, ngàn năm di miệng vẫn còn trơ trơ, cho nên bộ khẩu là tượng trưng cho danh tiếng tốt. Và bộ cuối cùng là bộ thiền, thiền nghĩa là rộng lắm, tượng trưng cho của cải vật chất và sự giàu có. Tóm lại cái từ nguyên phước là điều mọi người ước ao, khi khao khát được có, mong mỏi được có, nguyện ước để mà có, là được ở trong một giai tầng cao trong xã hội, được no cơm ấm áo, có danh tiếng tốt và có tài sản rộng lắm. Đó là khái niệm chữ phước theo cái quan niệm thông thường được thể hiện ở trong cái tự nghĩa của cái chữ phước theo từ Hán Việt. Với cái khái niệm đó thì người xưa quan niệm rằng có năm cái phước lớn nhất ở trên đời. Năm phước đó là phú, quý, thọ, khương và ninh. Phú là được giàu có. Giàu có thì ai cũng muốn không? Bởi vì giàu có thì được người ta để vì giàu có thì khỏi cái kệ đó, chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, cho nên giàu có thì ai cũng thích. Thế ngày xưa cha đây là những phước cầu lớn. Thế nhưng xưa con cái cũng muốn được quyết định. Sự giàu có nó cũng phước mà tôi biết cũng là quả. Vì có những người giàu có tiền bạc rất là nhiều nhưng mà họ cảm thấy không hạnh phúc, họ thấy không đau khổ. Biết bao những người giàu có nhiều tiền bạc nhưng mà họ thấy không cuộc đời của họ hoàn thành được từ tiền đến cái chết thì họ không thấy hạnh phúc. Trong những cái sự giàu có cái phước thứ hai, lớn thứ hai quan niệm thông thường là quý. Quý nghĩa là trọng ở trong giai đoạn cao của xã hội. Một người được sống con ông cháu cha là ở trong gia đình trên gia vọng tộc thì người ta nghĩ rất quý. Những người mà sinh ra là người Việt chúng ta thì những người sinh trong cái triều đình nhà Nguyễn họ không có muốn lấy họ không lấy họ họ Nguyễn nhưng mà họ không lấy Nguyễn đâu, họ lấy là công tần công nữ thôi. Họ muốn cho những người khác thấy rằng họ là những người ở trong cái hoàng gia và họ cho họ là một trong những phước lớn như hạnh. Cứ thứ ba là họ họ là sống lâu, sống lâu thì ai cũng thích vì không ai muốn chết sống lâu. Ngay cả những người lớn tuổi hơn hết mà bây giờ đến nói họ là chắc họ không còn sống bao lâu thì họ cũng luôn sống. Nhưng mà học đôi khi nó cũng là một cái điều không phải là cứ ví dụ nếu mà chúng ta sống 80-90 tuổi mà nằm một chỗ thì có lẽ sống lâu như vậy thì ai người thì khỏe hơn. Do đó Môi-se đã biết rằng tuổi tác chúng ta phải đến 70, nhưng nếu mạnh khỏe thì 80, nhưng sự kêu căng của nó tốt quá là đau khổ là bị học. Cho nên họ làm cái phước để qua đời không được, nhưng mà nó cũng không phải là phước lớn của cái tuổi trình độ. Cái phước thứ tư là cương, cương là khỏe mạnh, là mạnh mẽ, là tinh lương. Được có sức khỏe, được mạnh mẽ, tinh lương thì ai cũng thích hết. Nhưng mà cái điều này ở ngoài tầm tay với người chúng ta. Cái sức khỏe nó không ở trong tầm tay của mình. Ngày hôm nay mạnh khỏe như ngày mai thì mình cũng không biết thế nào hết. Cuộc đời của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, tuổi trẻ của chúng ta, tất cả những điều đó không nằm trong tầm tay của mình. Chúng ta muốn thấy những điều đó, nhưng mà ngày mai thì cái sức khỏe đó thì mạnh mẽ không còn nữa. Nếu chúng ta vào thăm trong nghề nghiệp, cũng thấy được những người chết rất là sớm, 18, 19, 20, 30, 40, hoặc là thể trở về với chi cổ. Cho nên cái chữ hương nó nằm ngoài vòng tay của chúng ta. Và cái ước lớn thứ năm sẽ qua ngày năm rồi là lưng, lưng là bình an. Bình an đúng là cái ước lớn thì nó là con nguồn của một cái ước. Nhưng mà cái bình an thật sự thì cũng không ở trong vòng tay của chúng ta. Sự bình an thật sự không phải là sự bình an do ngoại cảnh đưa đến, nhưng mà sự bình an đúng là sự bình an trong nội tâm, sự bình an nội tại. Và sự bình an đó của người không thể có được. Bởi vì khi có người phạm tội thì tội lỗi làm cho con người mất đi sự bình an. Thì thánh nhất rất là rõ. Những người gian khác không có được sự bình an. Cho nên đây là một phước mà người ta muốn mà không có được, không thể được. Khó người ta phải có sự bình an trong đời. Khi chúng ta không có sự bình an, đó là phước theo quan niệm thông thường. Đó là sự ngũ phước của người ta quan niệm là phú quý hoặc cư nhân. Tôi được đọc ở trong kinh thư của Khổng Giáo thì số quan niệm thì ngũ phước nó khác như thế. Trong kinh thư của Do Giáo thì ngũ phước nó gồm năm phước thực khác một chút. Thứ nhất là bốn, hai là quý, thứ hai là ba là thọ, rồi thứ tư là phước khảo đức, và thứ năm là khảo trung hạnh. Phú quý thọ thì chúng ta đã biết rồi. Phước khảo đức là được có được tất cả những phước tốt, và khảo trung hạnh là chết dạng bình an. Đó là cái quan niệm giữ theo quan niệm của chúng ta như vậy. Khi chúng ta qua cái phần quan trọng bằng phần của chúng ta học hỏi cho nhau, chúng ta biết cước theo quan niệm thông thường là như vậy. Bây giờ cước thiên nhiên mà Kinh Thánh nói với chúng ta, và đây là cước mà chúng ta mời chúng ta muốn có được trong năm mới này, nên như thế nào? Chúng ta phải qua phần thứ hai là cước thiên nhiên. Bây giờ trong cước thiên nhiên đó, trong cước Kinh Thánh mà cô Niệm đã đọc cho chúng ta nghe đó, chúng ta phải ít nhất là có ba cái thứ quan trọng trong này. Chúa liên thân lên Chúa chúng ta không thể nhớ nhất được thì con như con tôi mất mà chúng ta làm chung với nhau đó. Ngài đã xuống thứ cho chúng ta trong tâm lý đủ mọi thứ phước thiên nhiên ở các nơi trên trời. Như vậy phước thiên nhiên rất là nhiều. Tuy nhiên trong phước thiên thánh này thì chúng ta phải có ba cái phước thiên nhiên lớn nhất, và đó là điều mà chúng ta học hỏi chuyện hôm nay. Thứ nhất là điều tha tội. Các bài thi là một câu thứ bảy, và các lẽ chúng ta phải học lối từ câu thứ ba để chúng ta thấy cái văn mặt nó rõ hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống cứu cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên nhiên ở các nơi trên trời. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Như vậy là trong Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời đã xuống cứu cho chúng ta. Và một trong những phước thiên nhiên cao quý đó là chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Như vậy nơi có ánh sáng, chúng ta rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng ví dụ người vừa vượt cột ra thì họ đi những chỗ đông người đó, sống những chỗ rất là vui vẻ, nhưng mà khi đi như vậy thì họ không có thời gian được. Một người có tội thì không hưởng được sự bình an như là Chúa trong kinh thánh cảnh. Một cái điều khác thì quý vị thấy rõ hơn nữa. Người ta có kể là câu chuyện một vị vua kia không có con trai nên ông nuôi một cậu con trai là con nuôi của mình và cũng được gọi là hoàng tử thì được con nuôi của vua mà. Và vị vua này thì cho hoàng tử được ở trong hoàng cung và có quyền săn bắn ở trong cái khu vườn của hoàng gia. Nhưng mà có một điều mà vua cha nói với hoàng tử rằng muốn săn bắn cái gì cũng được nhưng mà tuyệt đối không được bắn con chim nha ở trong hồ ở phía sau của hoàng cung, bởi vì khi hoàng hậu còn sống thì rất yêu những con chim nha này, vì vua thì yêu vợ của mình, cho nên nói với hoàng tử là con có thể săn bắn cái gì cũng được nhưng mà nếu con bắn hết chim nha thì phải làm cha bắt con con. Một ngày kia thì hoàng tử săn bắn một con thỏ rừng, thỏ rừng và cái mũi tên là nhằm con chim nha và con chim nha chết. Hoàng tử run sợ quá, nhìn tới nhìn lui biết ra hay không. Ông thấy ai hết thì ra cào cái lỗ ở bên bờ hồ và trôn con chim nha xuống cào. Rồi ông cũng đi vô bước vào hoàng cung. Khi đi ngang qua nhà bếp thì cái người nấu bếp cho vua đó kêu hoàng tử tới. Hoàng tử ơi, vô rửa giờ cũng chẳng chén bát này nó nhiều quá, bây giờ tôi cũng rất rửa sạch quá. Hoàng tử vui quá hết lên. Tại sao ông dám bảo tôi đi rửa chén bát? Thì cái người ở bếp nói như thế này, rửa có một quyền của hoàng tử, nhưng mà cái xác con thiên nga vẫn còn ở cái chỗ. Nghe thì phải xanh mặt, vơ thằng chạy vào để mà giúp cái người nấu bếp rửa sạch chén bát. Cái việc đó kéo dài trăm tuần lễ. Anh vậy thì suy nghĩ, lẽ nào ta đây là hoàng tử mà để tên đầu bếp nó khai khiếm như vậy, dùng nhãi như vậy, thôi mình sẽ xin tội của cha, rồi tới đâu mình tới. Hãy nghĩ như vậy, nên đến gặp vua cha, thương vua cha rằng, cha, con, cha không trở lại, thì cha có thay đổi nên, con ơi, cha đã đợi con suốt cuộc đời này mà. Khi con bắn chết con thiên nga cái bờ hồ, thì cha thấy được, con vô tình chứ không phải cố ý. Và trong một tuần trôi qua, con đã làm gì bị người đầu bếp hành hạ thế nào, cha cũng biết rồi. Cha đợi chờ đợi con giờ phút này, và cha tha tội cho con, bởi vì con không đủ. Ô, hoặc tự cảm ơn vua cha của thiên gia, bây giờ hãy đi ngang qua nhà bếp. Làm đầu bếp không? Ông kêu, đưa đến nghe. Rồi, bây giờ học thích chết người. Ê, bếp ơi, con thấy con nhớ của thiên gia, nó còn đó sao? Con thiên gia không còn sợ nữa, bởi vì tôi mới chứng tỏ với quốc gia và quốc gia đã thả tội của tôi. Quý bà chị em được thả tội của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã tha tội chúng ta. Cảm ơn sống của Chúa đã tha tội chúng ta. Để được thả tội là phước rất là lớn. Lời Chúa trong Thi Thiên 32 câu 1. Phước hay cái người nào được tha sự vi phạm mình, được quả lớn tội. Chúng ta cảm ơn Chúa trong Chúa như thế. Thứ hai là được làm con Thiên Chúa, trở thành con của Thiên Chúa. Lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 và tôi đọc Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 thì chúng ta có thể bằng mặt liên tục. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cha thánh Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống xuống cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ. Theo ý tốt của Ngài. Phước lớn thứ hai là chúng ta được làm con của Thiên Chúa, trở thành con của Thiên Chúa. Tại sao được làm con Chúa là phước lớn thế này? Vì cái phước này nó vượt lên trên cái phước quý bình thường người ta suy nghĩ. Có lẽ người xưa là cái phước một cái phước lớn là quý ở trong gia đình danh gia vọng tộc. Mình con có một dòng họ của vua, dù nó cách xa đến 10 tấc không tới, vẫn thấy phước. Nhưng mà khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta cũng là chúng ta ở đâu? Không phải chỉ ở trong ngoại gia không thôi, mà chúng ta là những con tử, hay chỉ ở trong hoàng tử, những con nương trong ngoại gia cũng được. Là con trai, con gái. Chúa là cho chúng ta được. Ngày xưa, làm con của Thiên Chúa thì trong kỳ tháng gọi là thiên tử. Quý vị biết là ngày xưa thì không phải là dễ để chúng ta tin được đâu. để thấy cái thuốc này có thể một câu chuyện thật. Trước năm 1975 có lẽ quý vị cũng có nghe câu chuyện này. Lúc đó thì báo tại Sài Gòn đăng câu chuyện này rất là rõ. Một ví dụ vì một vị vua ở một nước châu Phi là Bukesa, ông nhờ chính phủ Sài Gòn tìm cho ông một người vợ và một người con. Việc con gái con đang thất lạc và đang ở Việt Nam. Căn cứ vào những dữ liệu mà ông cho biết thì chính phủ Việt Nam mà lúc đó tôi không làm gì thì báo không mặt và cùng với chính phủ Việt Nam và tìm ra phong tích của cái cô gái con vua của các xà lập, của cái xà lập về vua của nước Kim Cương và sau đó ông xưng là vua, trước kia là tổng thống và sau đó ông xưng là vua. Thì khi họ đến họ tìm được cái cô gái này thì cô này đang ở tại Biên Hòa và cô làm cái nghề phụ hồ, cái chức nghề phụ hồ rồi. Hồ là đứng ngoài nắng mà trộn hồ đó, trộn xe măng với cát với vôi rồi đổ nước vô để thành hồ để những người thợ xây cái nhà. Công việc rất là cực nhọc và phải làm ngoài nắng thôi. Một cô con gái con nhà nghèo ở trong cái khu ổ chuột và làm nghề phụ hồ. Nhưng mà khi cô nhận ra, người ta nhận cô, nhận ra cô là Phật là con của vua cô cách ra thì cô được hoàn toàn hỗ trợ. Bây giờ không phải là cô gái lo lũ nữa, mặc quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy, ở nhà khách của chính phủ, chứ mà chờ đợi ngày còn tội với cha của mình là còn không một đứa. Từ thân phận của một cô gái nghèo khổ, lam lũ, trở thành con của một tổng thống. Người ta cho rằng đây là một chút rất là lớn, sự tổn thương. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta, cái phước chúng ta lớn đó là phước của cô gái này nữa. Cô gái là từ thân phận của một người lam lũ, thân phận của một người tự do. Nhưng mà trước khi chúng ta được cứu thì chúng ta là nô lệ của ma quỷ. Bây giờ với ân sủng của Chúa, chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Con có sức mạnh lớn hơn Đức Chúa Trời. Tôi nói nha, lúc đi bài, trong phút tin thương yêu của Chúa bài này chúng ta là chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa ở trên trời. Trên trên rồi một câu thứ 11. Và đó là phải có ba. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống thứ cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên nhiên và các nơi trên trời. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã được, chúng ta nên kẻ nhiều phần kế nghiệp như là định trước cho chúng ta được điều đó. Cái mạng của đấng làm mọi sự hiện với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ấy nghĩ chúng ta được tha tội, chúng ta được làm con và chúng ta được thừa thọ cơ nghiệp gia tài của Chúa. Ở đây chúng ta là gia tài hữu hình hữu ngoại, nhưng đây là cơ nghiệp đời đời, không suy đi, không qua đi, không ô uế, không suy tàn, mà Chúa dành cho chúng ta cái cách trần trần. Thế cái việc cho chúng ta biết cơ nghiệp mà Chúa đang chỉ chúng ta, Chúa Chúa đã hứa rằng ta đi để mà chuẩn bị sắm sửa cho các con một chỗ ở. Sau khi ta đã đi và đã sắm sửa cho các con một chỗ ở trên đời rồi đó, thì ta sẽ trở lại xem các con tin chúng ta, hầu chúng ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Và kinh thánh và các thánh viên trong cái ngôn ngữ của loài người mô tả chúng ta thấy cái thiên đàng chinh diễn cái cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho chúng ta nhìn rất là kinh nghiệm. Trong cái nghề chương 21 và 24 chúng ta thấy cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta rất là kinh nghiệm. Tường thì được tường thành thành thánh trên thiên đàng Chúa dành chúng ta bằng vàng rọc, thành thì bằng vàng rọc, tường thì bằng sức rọc, những cái cửa thì bằng những viên ngọc trong nguyên khối. Và cái đường ở trên thành thánh và nơi quê hương cơ nghiệp mà Chúa dành chúng ta cũng được làm bằng vàng rọc. Và điều quan trọng hơn nữa, vinh hiển hơn nữa là ở đó không cần có mặt trời, bởi vì Chúa là sự sáng. Và lúc đó không còn sự khổ đau, không còn sự buồn thảm, không còn cảnh sinh ly tử biệt, bởi vì Chúa đã lau ráo nước mắt khổ chúng ta. Không có sự chết, không có đau đớn, không có buồn thảm nữa. Đó là cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho chúng ta trên cái thiên đường của Ngài. Và thưa Hội Thánh, trong quan niệm của tôi suy nghĩ rằng những điều mà Kinh Thánh mô tả đó là mô tả bằng ngôn ngữ của loài người để chúng ta có thể mường tượng được sự vinh hiển của Thiên Đàng. Nhưng mà Kinh Thánh Đàng cũng vinh hiển hơn điều đó nữa. Không phải chỉ là thế giới vật chất mà thế giới siêu vật chất. Chúng ta phải sống như những thiên sứ tiến hóa thân thể của Chúa sau khi Chúa phục sinh. Đó là cơ nghiệp Chúa dành chúng ta trên thiên đàng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong Chúa cứu thế chúng ta có một phước cao. Thì chúng ta qua phần thứ ba,
làm thế nào hay là điều kiện để chúng ta hưởng được phước thiền liền.
Điều kiện đó nằm ở trong phần A của câu thứ ba. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong tấm vết quyền này. Cái điều kiện là trong tấm vết. Như là bài kinh thánh mà chúng ta cùng vừa rồi. Thì phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta trong tấm vết. Ai ở trong tấm vết, hãy là người dựng nên mới. Mọi người cũng được qua đi, này mọi người được trở nên mới. Và những phước thiên nhiên này cũng dành cho con người chúng ta trong Chúa Cứu Thế Jesus. Rất là kỳ diệu. Điều phước đó trong Chúa Cứu Thế Jesus. Như vậy điều kiện của chúng ta hưởng phước thiên nhiên là chúng ta phải ở trong Chúa Jesus. Ở trong Chúa là thế nào? Chúng tôi vừa rồi vừa nói rõ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thật sự trong Chúa Cứu Thế Jesus chúng ta có được những phước thiên nhiên kỳ diệu đó. Trong gian đoạn gian nhất đoạn 1 câu thứ 7 để chúng ta biết rằng huyết sinh của con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong Chúa chúng ta được sự tha tội bởi dòng huyết vô cùng của Chúa. Trong Chúa chúng ta được làm con của Chúa Trời. Như thế ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền hết trở nên con cái của Chúa Trời. Tức là cho những kẻ tin những danh của Ngài. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được làm con của Chúa Trời. Trong Chúa Chúa Thế Giê-xu chúng ta được thừa thọ cơ nghiệp của Ngài. Như Chúa phán, ta đã đi và sống sẵn với các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đây các ngươi đi với ta, hầu chúng ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta được thành công. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta được làm con của Chúa Trời. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta được thừa thọ cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta ở các nơi trên trời. Vậy thì trong năm mới này để chúng ta hưởng được thiên linh của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu để những khát khao thiên nhiên trong những ngày xuân sẽ trở thành hiện thực trong mỗi cuộc đời, trong mỗi gia đình chúng ta và trong mỗi tháng của chúng ta. Nguyện suốt là những chúng ta và kết thúc quý vị trong mùa xuân thành kỷ này.
Bây giờ chúng ta sẽ để chia ra về. Chúng ta cảm ơn Chúa về những phước hạnh mà chúng ta đã chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa giữa cuộc đời này. Chúa đã dành cho chúng ta nhiều cuộc đời này những phước thiên nhiên mà những người ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu không thể có. Mỗi người chúng ta cũng vậy.